Xin được chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục Nuôi con ở Úc được phát thanh định kỳ vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, trong tiết mục Nuôi con ở Úc tuần này thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn về một chủ đề rất là thú vị, đó là nuôi cháu. Thường thì chúng ta vẫn hay nghe là nuôi con, nhưng mà tại sao lại nuôi cháu? Bởi vì trong ngày hôm nay thì Bích Ngọc và khách mời quen thuộc của tiết mục Nuôi con ở Úc, chị Đoàn Phạm Hà Trang từ Sydney, sẽ cùng nói về vai trò của những người ông, người bà. Và chủ đề này xuất phát từ một chương trình Insight của SBS mà Bích Ngọc vừa mới xem gần đây. Bích Ngọc xin chào Hà Trang.
Xin chào Bích Ngọc và chào thính giả của SBS.
Thì cho phép Bích Ngọc được kể một chút xíu với Trang và thính giả của SBS Radio về cái nhân vật mà Bích Ngọc xem trong chương trình này Trang nha. Đây là bà Nolin, và trong chương trình Insight do SBS thực hiện gần đây với tên gọi là Growing Older, Loving Life, thì tạm dịch là khi ta già đi, ta yêu mến cuộc đời. Bà Nolin trong chương trình này có chia sẻ cái quan điểm đó là bà sẽ không nhận trách nhiệm nuôi hay là chăm sóc các cháu của mình. Bà tâm sự đó là nuôi dạy cháu không bao giờ là cái mục đích sống của bà khi về già hết. Bà cho rằng cái trách nhiệm duy nhất của bà đó là nuôi dưỡng con của mình trưởng thành thôi. Và bà nói là khi tôi có con á, thì tôi tự hứa là mình phải làm hết sức mình để mình nuôi dạy con của mình nên người. Và tôi đã dạy các con của mình đương đầu với cuộc sống, có đủ nghị lực để đối diện với mọi thứ mà cuộc đời mang lại, dù là khó khăn hay là thử thách. Do vậy là bà hy vọng là chúng sẽ tự học cái cách để mà trở thành những người cha mẹ tốt. Và theo bà Nolin á, thì làm ông bà không phải là cái việc trông cháu hàng tuần hay là nửa ngày một cách thường xuyên. Và bà nói là bà không bao giờ đi đón cháu của mình lúc mà cháu tan trường, hoặc là đưa cháu đi học bơi, học vẽ. Và đây không phải là cái hình ảnh mà bà nhìn nhận mình trong cái vai trò là làm bà. Các cháu không ngủ qua đêm ở nhà bà, và bà không bao giờ coi mình là babysitter của các cháu. Thì nghe qua những cái chia sẻ của bà Nolin trong tiết mục Insight này, thì Trang có nhận ra đây là cái hình tượng nó quen thuộc với người bà Tây Phương và rất là xa lạ với người bà Việt Nam không Trang?
Ngọc, trước khi trả lời câu hỏi của Ngọc thì Ngọc cho Trang phỏng vấn một chút nha. Là ở trong gia đình của Ngọc, như Trang được biết là Ngọc cũng có hai bé.
Đúng rồi.
Thế thì cho Trang hỏi một chút là cái việc đưa đón các bé ở trong nhà Ngọc ấy thì thường là ai hay làm?
Thì thường Ngọc là cái người mà thường xuyên đưa đón con. 3:30 thì Ngọc luôn là người đi đón con.
Tại sao Trang lại hỏi như thế? Khi mà đưa đón con như vậy thì Ngọc quan sát, Ngọc thấy thế nào? Trang như Trang có hai bạn nhỏ này, và hai bạn ở hai cái độ tuổi khác nhau. Một bạn thì đã đi học trường tiểu học, và một bạn thì vẫn còn đang học mẫu giáo. Thì cả hai cái môi trường đó, mẫu giáo và tiểu học, quan sát một thời gian thì Trang đều nhìn thấy là mình hay bắt gặp nhất, đó là bố mẹ đi đón các con. Kỳ hãn hữu Trang mới nhìn thấy một người ông, người bà đi đón. Đấy là ở trong trường của Subo nhé, đấy là trường mẫu giáo. Thế còn ở trường cấp 1 thì sao? Trường của bạn Subi là có vào khoảng 500 bạn học sinh. Nghĩa là bây giờ mình sẽ lấy cái 500 đó gần như là một cái phiếu điều tra đi. Thì suốt, bây giờ bạn Subi nhà mình bạn học lớp 3. Nghĩa là bạn đã trải qua 4 năm ở trường tiểu học này rồi. Và mình quan sát được trong suốt 4 năm đó thì mình thấy là gì? Nếu mà xếp theo thứ tự từ số lượng nhiều cho đến số lượng ít thì Trang thấy có 3 đối tượng chính mà Trang gặp. Đó là thứ nhất là bố mẹ đi đón các con.
Đúng rồi.
Thứ hai là các cái trung tâm trông trẻ trước và sau giờ học, thì một số bố mẹ không thể đón con đúng giờ được. Thì nhờ các trung tâm trông trẻ, đấy là lượng Trang gặp nhiều thứ hai. Và cuối cùng mới là ông bà. Thì ông bà phải nói thật là nhìn thấy cảnh 500 cháu, nhưng chắc chỉ trên đầu ngón tay số ông bà đi đón các cháu thôi. Vừa nghe và Trang có thấy ba cái từ mà Trang nghĩ là Trang sẽ cho vào từ khóa đi. Một là từ hàng tuần này, hai là thường xuyên này, và ba là babysitter, là những cái người mà trông trẻ. Trang sẽ soi dọn từ ba cái từ đó. Thì như Ngọc cũng thấy đấy là ông bà phương Tây có chơi với các cháu không? Rõ ràng là có, đúng không Ngọc?
Đúng rồi.
Cũng giống như ông bà châu Á là cũng sẽ có chơi với cháu, nhưng là chơi chứ không phải là chăm cháu. Là ông bà chứ không phải là làm vị trí của một babysitter. Ông bà phương Tây có đưa đón các cháu đi học không? Có, nhưng không phải là việc định kỳ, không phải là việc thường xuyên, không phải là ngày nào ông bà cũng đưa các cháu đi đón các cháu về làm thay cả việc của bố mẹ. Ông bà phương Tây có đóng góp ý kiến trong cái quá trình con cái nuôi con, nuôi con cái của nó không? Có. Nhưng mà hoàn toàn họ chỉ đưa ra để cho các con tham khảo, chứ không phải là can thiệp vào cái việc nuôi con của các con mình. Thì đúng như Ngọc nói, khi mà soi dọi từ rất là nhiều khía cạnh như vậy, thì Mình sẽ nhìn thấy là hình ảnh bà Nolin là một hình ảnh người bà rất là quen thuộc ở các nước phương Tây.
Chính xác là như vậy. Khi mà Ngọc xem cái chương trình này thì Ngọc cảm thấy rất là bất ngờ trước những cái suy nghĩ của một người bà phương Tây. Bản thân mình cũng tự đặt câu hỏi, nên đến cái tuổi mà ngoài 60, 70 khi mà mình đã về hưu sau một cuộc đời làm lụng vất vả thì cái điều gì mà mình mong ước như tuổi già? Mình vẽ nên cái bức tranh làm bà ngoại, bà nội của mình thì mình có muốn giống như bà Nolin hay không? Tất nhiên là hai con trai Subi và Subo của Trang vẫn còn nhỏ rồi. Còn phải đến hơn chục năm nữa thì Trang mới bước vào giai đoạn làm bà nội đúng không? Nhưng mà có bao giờ Trang nghĩ rằng là mình sẽ làm một bà nội như thế nào không?
Cảm ơn Ngọc và cảm ơn đài SBS vì là cho Trang có cái cơ hội thử tự vẽ ra cái chân dung mình trong vai trò bà nội. Ở cái tuổi 34, mình sẽ vẽ nên mình ở cái tuổi 70 như thế nào, đúng không? Cái bức tranh ấy, thì nó của thời điểm hiện tại, nó là dựa trên cái suy nghĩ hiện tại của một người bà 34 tuổi là mình hiện tại. Tưởng tượng về mình của những năm 70, nó có thể sẽ khác đi đôi chút, nhưng mình nghĩ là những cái thế giới quan, cái suy nghĩ của mình ở cái thời hiện tại, nó sẽ là cái cơ sở để cho cái người bà 70 tuổi đó vẽ nên cái thực tế của chính mình. Ở thời
Đúng
điểm
rồi.
đó, mình nghĩ là nó sẽ không có quá nhiều thay đổi hay có quá nhiều cái sự khác biệt. Thì mình nghĩ cái điều khó khăn nhất đối với người bố, người mẹ khi chuyển qua một vai trò mới là người ông, người bà ấy, thì cái đích đến lớn nhất, cha nghĩ đó là cái sự trao quyền. Cái mọi người mong, mọi người hướng đến và cũng là một cái thử thách rất là khó khăn mà mỗi bố mẹ khi ở vai trò ông bà có lẽ là đều sẽ cần phải đối mặt và vượt qua. Mà không, nếu không vượt qua thì cũng không được, bởi nếu không vượt qua thì có thể chính sự ôm đồm mình làm ông làm bà đấy, nhưng mình vẫn muốn làm thay cả phần của bố, của mẹ, của các cháu, thì cái sự ôm đồm đó có thể nó sẽ làm cản trở cả sự trưởng thành của con cháu mình. Mà một thực tế Trang nghĩ là rất dễ nhìn thấy trong xã hội Việt Nam của chúng mình là có khi nói ra thì các ông các bà sẽ giận, nhưng có khi chính cái sự ôm đồm đó còn có thể mang đến bất hạnh cho một gia đình. Vì sao lại nói như vậy? Thì chắc Ngọc cũng sẽ nhìn thấy rất nhiều gia đình mà ông bà với bố mẹ là khục khuặc nhau chỉ vì đứa cháu. Và đã có lần Trang viết trên trang cá nhân của mình, Trang bảo nó đều là tình yêu thương hết, nhưng vì sao cuối cùng chúng ta lại để tất cả các tình yêu thương xảy ra một cái cuộc chiến tranh như vậy? Thì đó là sự đáng tiếc. Vậy thì để có được cái sự trao quyền đó mà đợi đến 70 tuổi lúc đó mới học trao quyền thì rất là khó, bởi vì người ta sẽ thay đổi được một đứa trẻ, người ta sẽ thay đổi mọi thói quen khi ở cái tuổi trẻ hơn, chứ đến cái tuổi 60, 70, những cái sự thay đổi là nó đòi hỏi rất nhiều thời gian và rất là khó khăn. Thì để có cái sự trao quyền đó thì cần phải có những cái bước đệm, và cái sự chuyển giao ấy cần được làm và được làm quen, được học ngay từ lúc mà mình chưa đến tuổi ông bà mà mình mới chỉ ở tuổi bố mẹ thôi. Tức là gì? Tức là phải học trao quyền cho con cái mình. Và có lẽ là cái việc trao quyền đó là cái việc mà mình cũng tâm niệm và luôn hướng đến trong mọi cái hành động của mình từ khi mình bắt đầu có con. Mình nghĩ là một công đôi việc, và cũng rất là may mắn là cái sự chuẩn bị đó cũng là cái việc chuẩn bị cho mình để mình là một bà nội trang của mấy chục năm sau nữa. Thì hãy để cho con mình được tự làm những cái việc mà con có thể làm, mình bên con đấy, mình chăm chút con đấy, nhưng mà để mục đích cuối cùng làm gì? Là để cho con có một cái sức đề kháng thật khỏe mạnh, để con có thể tự sống cuộc đời của nó. Cái cuộc đời đó thực sự là cuộc đời của nó, chứ không phải là bố mẹ sẽ bước thay nó, dù rằng cái cuộc đời đó sẽ có lúc vui, lúc buồn, có thuận lợi và chắc chắn sẽ phải có cả những cái lúc sóng gió không như ý. Thì khi ấy, việc nuôi con của các con mình nó cũng chỉ như bao việc bình thường trong cuộc đời của chúng nó thôi. Chúng nó sẽ biết tự lo liệu, chúng nó sẽ biết tự giải quyết các vấn đề trong đó. Và đồng thời với đó là con nó được hưởng thụ cái hạnh phúc của chính chúng nó đã xây dựng lên. Bởi vì nuôi con thực ra nó là hạnh phúc tự thân mà, tự mình chọn lựa bước vào. Và trên cái hành trình hạnh phúc đó thì đương nhiên nó phải có sự thuận lợi và cũng có lúc là rất là nhiều vất vả. Thì cái điều quan trọng là bố mẹ cho con biết là bố mẹ luôn ở đây, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi con cần. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc là bố mẹ sẽ làm hộ con hay là làm thay con. Mình đã là mẹ của các con rồi, đã là bố của các con rồi. Và giờ các con cần là một người cha, người mẹ đúng nghĩa của con, các con. Còn mình thì chỉ ở vai người ông, người bà thôi. Và mình cũng chỉ làm vai trò của người ông, người bà thôi. Và các cháu của mình cần bố mẹ nó, chứ đâu có cần ông bà làm bố mẹ nó đâu.
Khi mà Trang chia sẻ về cái khái niệm trao quyền thì Bích Ngọc mới thấy cái câu chuyện trao quyền nó diễn ra không có được phổ biến lắm trong nhiều cái gia đình châu Á truyền thống. Có rất là nhiều gia đình cha mẹ cảm thấy con của mình làm không được thì mình xông vô mình làm giúp cho con. Ví dụ như thấy cái phòng con dơ mà nó bẩn quá, nó chưa kịp dọn thì mình cũng lao vô mình dọn phòng cho nó. Thấy con có đến nhà của con chơi, thấy tủ lạnh mà nó trống, nó chưa có mua đồ ăn, nó chưa có nấu nướng thì cũng chạy đi siêu thị mua đồ đầy cái tủ lạnh cho các con rồi nấu cho các con ăn. Tức là lúc nào mình cũng luôn trong cái trạng thái rất là lo lắng cho con cái, và mình luôn luôn mong muốn phục vụ con ở cái mức mà tốt nhất có thể. Thì cái điều đó nó cũng xuất phát từ tình thương mà thôi, như Trang nói. Nhưng mà hồi nhỏ, hồi trẻ đã không được trao quyền rồi, thì đến khi mà các con lớn lên làm cha làm mẹ thì cha mẹ lúc này trở thành ông bà cũng tước đi luôn cái quyền đó, là con bận thì cứ để mẹ đón con cho, con không nấu ăn được cho cháu thì để bà làm cũng được, con không có tắm được cho cháu thì để cho bà làm, con cứ lo cái công việc của con đi, đã có bà này để giúp đỡ chăm sóc cho các cháu rồi. Như vậy chúng ta thấy cái khái niệm trao quyền nó không có thực sự diễn ra trong những cái gia đình kiểu như thế này. Nhưng mà quay trở lại cái câu chuyện của người bà Nolin thì chắc là nhiều người sẽ chê trách rằng là người bà này yêu bản thân quá hay là chủ nghĩa cá nhân, và cái điều này nó không phù hợp với những cái giá trị truyền thống trong văn hóa Việt Nam của mình. Bởi vì ông bà nội ngoại thì thường đóng vai trò nuôi dạy các cháu, và Bích Ngọc biết là rất là nhiều gia đình người Việt ở đây nha, ở Úc á Trang, chứ không phải là ở Việt Nam đâu. Ông bà nhận nhiệm vụ đó là nuôi luôn cháu của mình, tức là vì cái chi phí nhà trẻ nó rất là cao á Trang. Cho nên ông bà thương, ông bà muốn con cái của mình tiết kiệm được cái chi phí gửi trẻ, cho nên nói là thôi, con cứ đi làm đi, con gửi con ở đây để ba mẹ trông cho, để con đỡ được cái tiền đi gửi childcare. Rồi ông bà giữ luôn cháu của mình tắm rửa, lo lắng cơm nước, thậm chí là lớn lên cấp 1 thì đưa đón đi học. Cha mẹ thì chỉ lo làm kinh tế thôi, phó thác con cái cho ông bà. Khi mà đi làm về 5 giờ chiều, 6 giờ về đến nhà thì con cái đã ăn uống, tắm rửa xong rồi. Thậm chí ông bà còn nấu luôn cơm cho và đưa cho một cái hộp cơm mang về nhà. Hai vợ chồng tự ăn, khỏi phải nấu. Trang nghĩ sao về việc này?
Đúng là Trang rất là chia sẻ với hai cái câu chuyện mà Ngọc vừa kể với Trang. Và Trang đều đã gặp ở bên Úc này. Khi mà Trang nhớ là khi mà Trang nói chuyện với các bạn của Trang. Và bạn của Trang thì ở bên Mỹ. Thì bạn có kể là: chị có biết không, khi mà mẹ chồng của em đến đây này và có kể chuyện một người bạn của mẹ chồng em là bà có con, thế xong con của bà có cháu thì bà không ở nhà bà trông cháu giúp con bà đâu, cũng không chăm hộ đâu, mà bà cứ đi hết nước này đến nước kia, bà đi du lịch. Mẹ chồng em nhìn thấy bà suốt ngày post ảnh lên Facebook đi du lịch thì mẹ em mới cằn nhằn. Mẹ em bảo là có cháu thì không ở nhà mà chăm cháu, giúp con, mà tại sao lại ích kỷ như vậy, chỉ biết đi chơi việc của mình thôi. Và có lẽ cái câu chuyện của bạn của Trang kể cho Trang ấy cũng không phải là lần đầu tiên Trang nghe thấy. Trang cũng nghe thấy rất nhiều các bà ở tuổi đã cao rồi, và khi nhìn thấy các bạn của mình đi du lịch ấy, thì cũng có cùng một thắc mắc như là mẹ chồng của bạn của Trang như vậy. Hay là cái hình ảnh mà Ngọc vừa nói là ngay tại bên lúc này nhìn thấy rất nhiều ông bà là nuôi con hộ cho con của mình, có nghĩa là nuôi cháu cho con đó. Thì cái đó là Trang cũng rất hay gặp. Thì phải nói thật là nếu nhìn nhận đúng ra sâu xa ra, đi vào gốc rễ, thì cái đó chính được gọi là tình yêu, đúng không Ngọc? Và phải khẳng định là dù là châu Á hay ở phương Tây thì ông bà nào cũng đều thương con và yêu cháu mình cả. Đó là cái mà không ai có thể phủ nhận được. Thế nhưng mà cái cách thể hiện tình yêu nó sẽ khác nhau. Là bởi vì sao? Bởi vì có sự khác biệt về văn hóa, nên dẫn đến cái sự khác biệt về tư duy và khác biệt về cái cách thể hiện. Cho nên là nhiều ông bà châu Á truyền thống thì khó có thể nào mà hiểu được tại sao lại là có những kiểu ông bà mà đấy sẵn sàng bỏ con cháu để đi du lịch. Tại sao lại cá nhân như vậy, tại sao lại ích kỷ như vậy. Nhưng mà ngược lại thì ông bà phương Tây, Trang nghĩ là khi nhìn vào ông bà châu Á truyền thống như ở Việt Nam mình thì họ cũng sẽ cảm thấy rất là khó hiểu. Tại sao ở cái tuổi ấy rồi này, tóc thì đã chuyển sang màu bạc rồi này, chân tay thì chậm rồi này, mà lại phải đi chăm cái đứa chưa có tóc, thay cho cái đứa tóc còn xanh, chân tay còn rất là khỏe. Nó gần như họ sẽ cảm thấy rất là phi lý. Vậy thì tình yêu của cha mẹ châu Á truyền thống ấy, Trang cảm thấy nó có thể gói gọn được cho một từ gọi là từ bao bọc, như rất nhiều những cái ví dụ Ngọc kể. Vì bao bọc cho nên là bao vất vả, bao nhọc nhằn của con cái là cha mẹ muốn gánh hết. Kể cả đó là cái sự nhọc nhằn trong hạnh phúc. Bởi vì thực tế là Ngọc cũng thấy đấy, không có một cái hạnh phúc nào, không có một cái thành công nào, không có cái con đường đi nào mà nó sẽ toàn là chỉ là những điều dễ dàng, đúng không ạ?
Đúng
Nó
rồi.
sẽ có lúc trải qua nhọc nhằn, kể cả việc nuôi con cũng thế thôi. Và nếu mà khi bạn không tự trải qua những cái nhọc nhằn của chính mình, những cái khó khăn của chính mình, thì sao bạn có thể thấm được cái ngọt ngào đến tột độ của cái hạnh phúc được? Bởi vì mình đâu có trải qua những cái khó khăn đâu. Thế cho nên vô tình, thật ra cái sự gánh vác ấy lại vô tình lấy đi mất của con cái mình rất nhiều thứ mà ông bà đã không biết được. Và cái tình yêu của cha mẹ phương Tây ấy, thì cha nhìn thấy là nó có rất nhiều cái sự tôn trọng ở trong đó, sự bình đẳng ở trong đó, và cả sự độc lập ở trong đó. Cha mẹ yêu con đấy, cha mẹ bên con, cùng con xây đắp cái tuổi hồn thơ. Nhưng để làm gì? Để đó sẽ là cái hành trang sau này con tự đi cái hành trình cuộc đời của chính mình, con tự vẽ nên cái bức tranh cuộc đời của chính mình. Con cái nó được tôn trọng trong cái cuộc đời của chính chúng nó, được đối đãi một cách bình đẳng ở cái vai trò là chúng nó giờ đây đã không còn chỉ là con mình nữa, mà chúng nó còn là bố là mẹ của những đứa trẻ khác nữa.
Đúng
Và
rồi.
họ cũng phân định rất là rạch ròi là không phải cứ ông bà, không phải cứ là người đi trước thì sẽ là người hiểu biết hết, sẽ là người luôn đúng. Bởi vì cái sự khác biệt thời đại, bởi vì thời đại nó đã thay đổi rồi, thì mọi cái cách thức, mọi thứ nó đều thay đổi theo. Và thậm chí là kể cả cách nuôi con, nuôi dạy con cái, thì vì có những cái mà như vậy, cho nên là chính cái sự tôn trọng, chính cái sự bình đẳng và cái sự độc lập đó, cho nên đã là cái giới hạn để cho ông bà họ không bước qua cái ranh giới giữa sự sẻ chia và sự can thiệp. Bởi vì thật ra cái ranh giới giữa sẻ chia và can thiệp nó rất là mong manh.
Đúng vậy.
Ừ, thì Trang thấy mình rất là may mắn bởi vì Trang sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Sau đó thì có một quãng thời gian không ngắn học tập và sinh sống ở Trung Quốc. Sau đó thì lấy chồng thì lại sang Úc. Thì mình có được cái sự va chạm với rất nhiều những cái môi trường, với rất nhiều những cái nền văn hóa. Thì khi mà quan sát cả ở Việt Nam này, cả ở Trung Quốc và bây giờ là ở Úc này, thì Trang nhận ra là Ngọc có thấy là cha mẹ truyền thống của châu Á ấy, thường là không có nhiều sở thích, không có thú vui cho riêng mình đâu.
Đúng rồi, thường là các ông các bà gọi cái việc mà tuổi già và chăm cháu hết ra là thú vui.
Đúng rồi,
Nhưng
khi mà đã làm cha mẹ ấy, bởi vì sao? Bởi vì khi cái thời trẻ của họ họ làm cha mẹ thì họ dành bộ toàn bộ thời gian, cuộc sống và tâm tư và suy nghĩ của họ cho con cái, cho gia đình. Cả tuổi trẻ của cha mẹ là gần như không có thời gian cho riêng mình rồi. Nên là họ không còn thời gian để nghĩ đến thú vui, đến sở thích cá nhân nữa. Thì một cái người trẻ như vậy, khi về già, khi đã ở vai trò ông bà, thì cái thú vui của họ vẫn ở đó, vẫn chính là con họ, rồi từ con là họ chuyển sang cháu. Không được làm hộ con với nhiều ông bà, nó còn là tại sao chúng mày lại cướp đi cái thú vui của tao?
đúng rồi.
Đấy, chính là đó. Thì có những người mẹ mà bà Trang còn thấy nhá, là họ hy sinh hết thời gian, họ hy sinh hết cuộc đời, thậm chí là hy sinh cả những cái hạnh phúc cá nhân cho con, cho cháu. Có rất nhiều người mẹ Ngọc sẽ thấy là khi mà có con một cái thì gần như là gạt chồng sang một bên. Thì cái người mẹ đó khi ở cái tuổi làm bà ấy, thì lại sẵn sàng bỏ chồng sang một bên để đến nhà con, để nuôi con cho con, để chăm cháu cho con. Nghĩa là họ thậm chí sẵn sàng bỏ cả cái hạnh phúc nguyên thủy của họ. Người chồng đó là cái người mà từ từ họ và từ người chồng đó mới xây dựng nên một tổ ấm, mới ra những đứa con và sau này mới ra những đứa cháu, đúng không học? Thì họ sẵn
Đúng rồi.
sàng bỏ cả cái hạnh phúc nguyên thủy của cái họ để vì con vì cháu. Thì Trang thấy là cái đó là cái mà rất khác biệt với những gì mình quan sát được ở những cha mẹ Úc. Cha mẹ ở Úc hay cha mẹ phương Tây ấy, thì họ có thể bỏ tiền ra để mời một cô cha trẻ đến trông con vài tiếng đồng hồ buổi tối để đi hẹn hò riêng. Hay là mẹ phương Tây thì có thể bỏ con lại cho bố đi, cuối tuần đi hẹn hò với bạn này, hay là đi du lịch với cả bạn gái này. Thì và Ngọc đi ra đường, Ngọc có quan sát là chúng mình rất dễ nhìn thấy những cặp đôi ông bà mà rất là già, với 70-80 tuổi, thì chân đi rất chậm nhưng mà tay vẫn trong tay, dắt nhau ra quán cà phê buổi sáng cùng nhau uống ly cà phê. Hay là như hôm qua Trang và ông xã như đi uống cà phê lúc các con đi học rồi, thì nhìn thấy những cái đôi cặp vợ chồng già họ cùng nhau ngồi trên ghế băng, cùng ăn miếng bánh, cùng ngắm người qua lại thôi. Nhưng mà để mình thấy được là họ có những cái nỗi, có cái sự quan tâm riêng của họ, họ có những cái thú vui riêng của họ. Hay là
Đúng
mình
rồi.
nhìn thấy cả những bà cụ già rất là già nhá, đi rất chậm nhưng mà ăn mặc cực kỳ chỉn chu, người lúc nào cũng thơm, sang trọng, đi mua sắm, đi xem phim, họ đi một mình thôi, nhưng họ có cái thú vui của họ. Thì đương nhiên là mình sẽ nhìn thấy những cái trường hợp ngược lại, nhưng nó không nhiều. Và có một điều mà mình cũng phải chia sẻ là rất là vui, bởi vì những cái năm gần đây ấy, thì mình nhìn thấy là rất nhiều những người bà Việt Nam có tu duy rất là hiện đại. Họ như những người bà phương Tây vậy, họ chăm chút cho tuổi già của họ bằng việc là mình làm vui chính mình tự chăm lo cho sức khỏe của mình. Bởi vì khi họ tâm niệm là khi mình khỏe thì con mình có thể yên tâm và con mình nó có mới mới có thể hạnh phúc trong cuộc đời của nó được, cho nên họ tự lo cho họ thì không phải phiền đến con cái, không phải để cho con cái băn khoăn về những cái liên quan đến họ. Thì đó là một cái điều mà rất là đáng mừng. Thì mình thấy là mỗi một đời người có từng ấy giai đoạn thôi, và mỗi giai đoạn chúng ta đóng một cái vai trò khác nhau trong bộ phim cuộc đời của chính mình, thì làm sao mà để tận lực để hưởng thụ được mỗi cái giai đoạn cuộc đời đó. Bởi vì suy cho cùng thì không ai sống hộ chúng ta, và chúng ta cũng chẳng thể sống thay hộ ai được.
Bính Ngọc rất là đồng tình về những cái chia sẻ vừa rồi của Hà Trang. Và khi mà Hà Trang khắc họa hình ảnh những cái bà cụ phương Tây chỉnh chu thơm phức, rồi đi mua sắm, rồi xem phim, hay là cùng bạn bè tuổi già của mình đi uống cà phê, thì Bích Ngọc mới muốn quay trở lại cái câu chuyện của bà Nolin. Thì trong cái chương trình này, bà chia sẻ là con cái của bà không bao giờ yêu cầu mẹ của mình phải chăm giữ cháu hết, và các con của bà cũng giống như Trang nói là muốn mẹ mình có một cuộc đời riêng. Thì ở tuổi 67, sau 40 năm phải làm việc quần quật mỗi tuần 60 tiếng để nuôi bốn đứa con, thì bây giờ bà Nolin đang tận hưởng tuổi già. Bà hứa với bản thân là mình phải sống cái cuộc đời tốt nhất có thể, cho nên là đi bộ nè, bơi lội, rồi nghe nhạc, du lịch, rồi học khiêu vũ, học võ, tức là học những cái mới mà mình trước đây khi mà bận rộn cái cuộc đời chăm sóc con cái bà chưa có học được, và sống một cái cuộc đời hạnh phúc tràn ngập. Và bà định nghĩa cái vai trò làm bà của mình như thế này, đó là tôi luôn sẵn sàng khi mà các con gọi điện trong những cái trường hợp khẩn cấp. Bất kỳ khi nào mà con cái gặp khủng hoảng, cuộc sống ập đến với các con những cái điều khó khăn hay là với các cháu, thì tôi sẽ bỏ tất cả mọi thứ để ở bên cạnh chúng. Và các con luôn biết là tôi là chỗ dựa, và tôi sẵn sàng bất cứ khi nào các con cần nghỉ ngơi, nghỉ cuối tuần hay là sạc pin cho vợ chồng, bởi vì quá áp lực nuôi dạy con cái, thì chỉ cần bảo đảm là báo trước cho tôi biết mà thôi. Và tôi rất là vui vẻ đến gia đình của các con, chơi đùa với các cháu, rồi nướng bánh cấp khách cho các con, rồi làm những cái quả bóng bằng slime dạy các cháu đó, tìm những cái nàng tiên ở góc vườn khi mà trời sụp tối, thậm chí là giải thích những cái điều rất là huyền diệu như là thỏ phục sinh sống ở đâu, nàng tiên từ đâu tới. Do vậy cái thời gian của bà bên cạnh các cháu rất là diệu kỳ. Thậm chí là bà có thể ngồi nghe cuộc gọi FaceTime của cháu gái lớn để thảo luận về Justin Bieber hoặc là những cái cơn sốt khiêu vũ. Bà nói là khi mà du lịch rất là nhiều nơi như vậy á, thì bà cũng biết được nhiều thứ để có những cái câu chuyện chia sẻ với những cục cưng của mình. Và đối với bà thì câu chuyện của bà luôn mở ra cho chúng một cái thế giới hoàn toàn khác, một cái vũ trụ rộng mở. Và bà thích gọi mình là cái người cố vấn của cháu, một cái cuốn bách khoa toàn thư, hơn là một cái người babysitter của các cháu mình. Nghe đến đây Ngọc thấy cái hình tượng người bà này thật là thích đó Trang. Và bản thân Ngọc cũng ao ước là chính cha mẹ mình và bản thân của mình cũng có cái thú vui như Trang nói khi về già, và có một cái cuộc sống về hưu và tuổi già phong phú như vậy.
Thì Trang nghĩ là nhá, mỗi một đứa con hiểu biết ý, và thật sự yêu cha mẹ mình đều sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi mà bố mẹ của mình sẽ được hưởng cái niềm vui tuổi già của họ, là cái niềm vui của tự thân ông bà cơ. Thì ở cái tuổi như bà Nô lên mà có thể có những cái niềm vui như vậy thì tuyệt vời quá. Sau một đời bà vất vả thì bà Nô lên hay là tất cả những ông bà khác cần phải được trải qua cái trang tuổi già đúng nghĩa, chứ không phải là lại phải lặp lại cái trang tuổi trẻ của 30 năm về trước, để nào thì đi thay tã này, nào thì đi ngoáy cháo này, hay là ngồi học bài cùng cháu, hoặc thậm chí là những lúc nhăn nhó mặt mày cằn nhằn vì sự khác biệt tuổi tác của một người 70, 80 phải giảng bài, hay là phải chăm một đứa trẻ vài tháng tuổi, hay là phải chịu cái tuổi ẩm ương của đứa cháu 15, 16. Đúng không ạ? Điều đó Trang thấy nó rất là bất công. Thế thì nè, tại sao chúng ta không tận hưởng con cháu của chúng ta như bà Nô Linh đang tận hưởng con cháu của bà?
Và với những cái suy nghĩ của Trang vừa rồi thì Ngọc muốn kết lại cái câu chuyện tôi không muốn nuôi cháu của mình. Muốn đặt cho Trang một câu hỏi. Chúng ta nè, làm cha mẹ thì chúng ta có trách nhiệm như thế nào trong việc nuôi dạy các con, và có nên phó thác con cái của ông bà nuôi và chăm sóc các con hay không? Chúng ta nên cho ông bà giữ vai trò thế nào trong gia đình của mình hả Trang?
Em nghĩ là đã chọn bước vào hôn nhân thì sau đó là tiếp tục chọn lựa con đường là sinh con để làm cha mẹ thì đó là cái quyết định của mỗi cá nhân đã trưởng thành, mà đã là lựa chọn của mình rồi, mình đã chọn rồi, và cái sự lựa chọn đó là sự lựa chọn hạnh phúc cho chính mình, thì mình nghĩ là cần phải làm cái việc của một người trưởng thành, đó là chịu trách nhiệm về sự lựa chọn tự thân. Có thể thi thoảng nhờ ông bà chơi với cháu, có thể cho con đến chơi với ông bà mỗi cuối tuần, nhưng chắc chắn sẽ không phải là quẳng con cho ông bà nuôi xong rồi là bắt ông bà phải sống một cái cuộc đời lặp lại, Trang gọi cái cuộc đời mà 70 tuổi vẫn phải đi chăm cháu, cũng cái là cái hình ảnh 30 năm về trước mình đã làm thì đúng là một cái cuộc đời lặp lại.
Đúng
Thì
rồi.
trên thực tế thì mỗi người có một cái cuộc sống riêng, và khi chúng ta sinh con ra đời thì chúng ta nên có cái sự chuẩn bị về tài chính này, về sức khỏe này, và cả về cái quỹ thời gian để đảm bảo là làm sao mà khi chúng ta đã sinh con ra chúng ta có thể chăm lo cho con tốt thay vì dựa dẫm vào cha mẹ đã già rồi. Thì rất nhiều người Trang thấy là cho là bố mẹ về hưu rồi này, bố mẹ có nhiều thời gian rảnh rỗi này, bố mẹ thậm chí là không có việc gì làm này, thì tận dụng ông bà một tí, tận dụng được từng nào thì hay từng đấy. Thậm chí là có những bố mẹ là hoàn toàn là đưa con cho ông bà nuôi, bất kể ngày đêm, Trang thấy việc cháu ngủ với ông bà là việc rất bình thường. Bởi vì họ luôn quan niệm là đã có ông bà lo rồi. Thì Trang nghĩ là nó là một cái quan niệm rất là sai lầm, và thậm chí là nói đúng ra là có phần ích kỷ nữa.
Đúng rồi, đồng ý với Trang.
Thì cái việc nuôi con Trang nghĩ nên và phải là cái việc của cha mẹ, chứ không phải là dùng con của chúng ta để chúng ta tước đi cái quyền tự do của ông bà. Trang nhớ khi mà Trang sinh bạn đầu thì khi đó bà nội có qua Úc để chơi với cháu, thì bà thấy mình luyện ngủ cho con, thì bao giờ cái giai đoạn luyện ngủ thì các con nó chưa quen thì nó cũng sẽ khóc. Thế bà đã đứng ngoài cửa thấy cháu khóc thì bà xót ruột lắm. Và mấy lần bà cứ phập phù bà định mở cửa để bà vào. Thế là lần đấy lúc bà thì cháu khóc to quá là bà mở cửa, bà đã định bước một chân vào rồi. Thì cha mới phải xin phép, cha mới chặn cửa lại trong, cha khóa lại. Và chặn lại như vậy cũng biết là bà sẽ giận mình. Bà có thể bà lúc đấy bà cũng chưa hiểu. Nên là Trang cũng phải nói với bà, Trang bà nói vọng qua cửa cho bà là mong mẹ thông cảm cho con, bà yêu cháu bà thế nào thì có một điều chắc chắn là con cũng sẽ yêu con như vậy, và thậm chí là còn hơn thế, bởi vì là con là nó từ máu ruột của con ra. Thế cho nên là bà xót cháu như thế nào con cũng xót con, và con cũng hiểu là bà đang rất xót cháu. Nên là nếu mà con có làm gì với con của mình đi chăng nữa thì hoàn toàn đó là cái dựa trên tình yêu, dựa trên cái sự hiểu biết để mong cho con được khỏe mạnh nhất. Nên là rất là mong là bà để cho con được nuôi con theo cách của mình. Trang biết là khi mà Trang nói ra câu đấy với bà ấy, thì sẽ làm cho bà phật lòng. Ngay lúc đó là chắc là bà cũng giận lắm. Thế nhưng mà suốt bao nhiêu năm khi bà nhìn thấy cái quá trình trưởng thành của Subi, Subo nhà mình, cái quá trình lớn lên ấy, thì suốt những năm qua cái câu mà mình được nghe từ bố mẹ chồng mình nhiều nhất là một cái cha nó đã nuôi con thì thôi, không không phải lo gì cả, không phải chê nó điểm nào nữa. Mình nghĩ là cái câu đó là cái câu động viên thôi. Bởi vì là ông bà nhìn thấy cháu trưởng thành, ông bà vui, nhìn thấy con cái có thể tự lập được. Nhưng mà đó cũng là một cái sự ghi nhận, mình nghĩ là như vậy. Và mình phải rất là cảm ơn ông bà nội ngoại hai bên đều đã rất hiện đại, đều đã rất thời đại mà trao quyền cho mình, để ông bà là những người chỉ làm việc của ông bà thôi là vui với cháu, hưởng cái hạnh phúc từ xa, ngắm nhìn các con cháu trưởng thành. Thì mình nghĩ là nếu mà mỗi người ở trong vai trò làm cha mẹ hay là làm ông bà đều xác định được những cái ranh giới, xác định được những cái vai trò của mình ở mỗi cái thời điểm nó đã khác nhau rồi, xác định được mỗi cái giai đoạn cuộc đời mình để hưởng thụ nó, thì thực sự đó là cái niềm hạnh phúc cho cả một đại gia đình.
Và thông qua những cái chia sẻ đó thì Ngọc cũng nhìn nhận lại cái vai trò của bản thân mình khi mà mình làm cha mẹ, và cái nhu cầu của mình trong cái việc là mình tìm kiếm cái sự giúp đỡ từ ông bà bao nhiêu là đủ và như thế nào là hợp lý. Và trong cái tiết mục ngày hôm nay, thưa quý vị, khi mà Bích Ngọc và Hà Trang cùng chia sẻ về cái hình ảnh, những cái hình tượng ông bà trong thời đại mới hay ông bà kiểu phương Tây, thì chắc chắn là Bích Ngọc và Hà Trang cũng không có cái ý định đó là mình chê trách hay là mình phê phán những cái ông bà truyền thống. Và bản thân Bích Ngọc với Hà Trang đều rất là cảm kích những ông bà truyền thống Việt Nam đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong các gia đình, khi mà hỗ trợ những người cha mẹ bận rộn trong việc chăm sóc và nuôi dạy các cháu. Nhưng mà từ tận đáy lòng thì chắc chắn là Bích Ngọc và Hà Trang đều ước mong là các ông bà đều có thêm được cái quỹ thời gian để sống một cuộc đời hạnh phúc, đa dạng, phong phú khi mà mình đã vất vả hàng chục năm nuôi dạy con cái rồi. Và bên cạnh đó là tìm cho mình những cái thú vui như Hà Trang chia sẻ, để mình sống một cái cuộc đời tràn ngập cái hạnh phúc, nụ cười và niềm vui khi mà mình về già, đúng không Hà Trang?
Ngọc ơi, Trang thấy là chương trình rất là ý nghĩa. Và đúng như Ngọc nói là ở vai trò là một người con, khi mà nhìn thấy bố mẹ có thể đỡ đần mình, giúp mình chăm con chăm cháu, thì đó là một cái hạnh phúc vô bờ bến. Thế nhưng mà phần nào đó ở góc độ làm con thì cũng sẽ cảm thấy rất là có lỗi với bố mẹ. Nếu như bố mẹ sẽ dành hết cả tuổi thanh xuân cho mình, rồi bây giờ đến tuổi già cũng lại dành cả cái tuổi già cho cháu, thì đó sẽ là thực sự rất là thiệt thòi cho ông bà. Rất là mong là các ông bà sẽ luôn luôn mạnh khỏe, tìm thấy được cái niềm vui của tuổi già, bù lại cái quãng đời tuổi trẻ đã rất là vất vả vì con, và không có một lúc nào để thảnh thơi dành thời gian riêng cho mình. Thì cảm ơn Linh Ngọc, cảm ơn đài SBS đã đưa ra một cái chủ đề rất hay. Thì một lần nữa chúng mình quay lại tri ân các ông các bà, và cũng là một lời gửi đến các ông bà, mong các ông bà luôn mạnh khỏe, luôn có quãng thời gian tuổi già thật là ý nghĩa.